Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Mời quý vị đến chúng ta cùng niệm Phật trước khi vào buổi học hôm nay. Nam mô Như Lai Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là bài thứ 3 trong chuyên đề chia sẻ về Hiểu Kinh Nguyên Thủy Tiện Giảng. Thì chúng ta học những bài kinh ngắn để cho quý vị dễ nắm, thì những cái nội dung này không có dài. Còn trong ngày thứ tư thì chúng ta chia sẻ những nội dung dài trong một toàn bộ một bài kinh, thì gọi là đại kinh. Đó, hai cái khác nhau như vậy thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, chúng ta sẽ trở lại với một câu chuyện mà quý vị theo dõi trên màn hình. Đó là chủ đề 1, câu chuyện nhờ gieo căn lành từ 31 kiếp trước mà được giải thoát. Chuyện này theo Kinh Tiểu Bộ. Trong thời Đức Phật hiện tại, tức là Đức Phật Thích Ca, Ngài được sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala, tên là Sanghita. Quý vị có thể đọc Sanghita. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài nghe bài giảng về vô thường, hoảng hốt, lo sợ và xin xuất gia với trí tuệ chín mùi. Ngài an trú thiền quán và chứng đạt 6 tháng trí. Tức là đây nói về Ngài Sanghita, tức là sanh ra thời Đức Phật ở nước Kosala. Và khi đến tuổi trưởng thành thì Ngài nghe được cái bài giảng về vô thường. Bài giảng về vô thường thì hoảng hốt, lo sợ và sau đó thì xin xuất gia. Và do trí tuệ đã chín mùi cho nên đã chứng được 6 thân trí, tức là chứng được 6 thần thông. Trong đó có lậu thần thông, tức là thành A-la-hán với có lục thông. Và sau đó chúng ta nghe tiếp. Nhớ đến đời sống trước của mình. Sau khi Đức Phật thi khí đó. Mệnh chung Ngài đảnh lễ tại cây Bồ Đề và nhận thức được ý nghĩa vô thường, Ngài tuyên bố Ngài thành đạt ý tưởng nhờ nguyên nhân ấy với những bài kệ như sau. Tức là Ngài này nói là Ngài được đạt được 6 tháng trí, tức là được quả vị A-la-hán. Chính là gì? Chính là nhờ vào cái trồng căn lành trong thời Đức Phật thi khí. Đó là trồng như thế nào? Trồng khi Đức Phật thi khí nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà Ngài tới đảnh lễ cây Bồ Đề ha, và hiểu được ý nghĩa là sự vô thường, và từ đó do nhân đó mà bây giờ mới chứng quả. Cho nên đây là chúng ta xem bài kệ này, chúng ta sẽ rõ hơn. Bài kệ này đánh số 217. Dưới gốc cây Bồ Đề với ánh sáng ngã xanh, khi cây đang vươn lên trong sức sống lớn mạnh, một tưởng về Phật hành chánh niệm ta đạt được, đã qua 31 kiếp tưởng ấy ta không chứng, nay chính nhờ tưởng ấy ta đạt lậu Phật diệt. Như vậy ở đây nó rõ đúng không ạ? Tức là cái việc này Ngài ấy đắc đạo là nhờ cái tưởng. Tưởng gì? Tưởng về Đức Phật thi khí ở 31 kiếp về trước. 31 kiếp về trước là có hai Đức Phật ra đời là Thi Khí và Tỳ Xá Phù. Thì thật ra là thời đó Ngài Thi Khí cũng đã nhập Niết Bàn, nó còn cây Bồ Đề thôi, cho nên tới đảnh lễ cây Bồ Đề mà nhớ đến những việc Phật hành, tức là những việc làm mà của Đức Phật Thi Khí. Nhớ như vậy, nhờ đó mà đạt được chánh niệm và trải qua 31 kiếp thì Ngài bây giờ đạt được quả vị A-la-hán, diệt hết các lậu, tức là diệt hết phiền não. Như đây, cái bài này rất ngắn. Đây là trích từ Kinh Tiểu Bộ, bài Kinh 2.49, Trưởng Lão Tăng Kệ, phần Trưởng Lão Tăng Kệ đó. Thì chúng ta thấy ở đây á, quý vị thấy từ câu chuyện này á, thấy vị này muốn chứng A-la-hán đó thì cần trải qua là bao nhiêu? 31 kiếp. Nha. Như vậy từ đó cho nên có người căn cứ vào đây ở trong một số bộ chú giải nói căn cứ vào đây thì tối thiểu chứng quả là hán có thể 31 kiếp đó. Thì có câu chuyện như vậy đó, nhưng mà chắc chắn là có thể chưa chắc chính xác, bởi vì cái vị này thôi, có vị những người khác thì có thể được. Cho nên là quý vị thấy trong căn lành là gì? Trong căn lành là giới Đức Phật quá khứ, đúng không ạ? Ở đây trong trường hợp này là với Đức Phật quá khứ, dừng nhớ tưởng đến và nghĩ tưởng niệm nhớ Đức Phật, giống như bây giờ chúng ta đang học nhớ đến Phật Thích Ca, thì đó luôn là trồng căn lành để tương lai được đắc đạo quả. Căn lành yếu thì đắc Tu Đà Hoàn, còn căn lành này đủ nên 31 kiếp sau đắc được quả vị A La Hán. Quý vị thấy không ạ? Cho nên cái này á, ai cũng nhớ ha. Đó, đánh lễ tại cây Bồ Đề thôi đó nha, nhưng mà nhận thức được ý nghĩa vô thường từ đó mà đạt được nha. Đó, thì quý vị thấy cho nên mình tu á, mình cố gắng nhớ được Phật, nhớ được đến vô thường vân vân, trồng căn lành đó trước sau thì cũng đắc. Rồi chúng ta đến cái chủ đề thứ hai. Chủ đề một ngắn gọn thôi, chủ đề thứ hai. Chủ đề này chắc chắn quý vị thích đây. Chủ đề hai là công đức lợi ích của nghệ pháp theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì chúng ta lúc trước cũng đã trích một phần một cái bài khác. Hôm nay giới thiệu quý vị một bài nữa để nói về công đức lợi ích của nghệ pháp, và bài này chắc chắn quý vị nghe sẽ thích, bởi vì đây là lợi ích mà quý vị mong cầu. Lợi ích gì? Mời quý vị xem nha. Chúng ta phân đoạn ra cho dễ. Đoạn thứ nhất, lợi ích thứ nhất của nghe pháp. Này các tỷ kheo, các pháp do được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do quá ý quán sát, do kiến khéo thệ nhập, có bốn lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bốn? Ở đây nghe cho kỹ nha. Nghe pháp không phải nghe bình thường, nghe bằng tai rồi nè, nhưng mà phải do tụng đọc bằng lời, đọc kinh đó. Rồi do ý quan sát, phải dùng ý nữa, suy tư sân sát nữa. Rồi do kiến khéo thể nhập đó, tức là mình phải hiểu mà vô đó, chứ không phải là mình nghe mà mở cái máy nó tụng cho mình, không phải. Đó, nghe tụng rồi là hai cái đằng trước là mình tự đọc. Mình phải có suy tư thẩm sát và ý quan sát đó, và cuối cùng mà hiểu được trong đó, hiểu được phần nào, chứ không hiểu thì mới có được bốn lợi ích này. Thế nào là bốn? Rồi chúng ta nghe thấy bốn lợi ích này gì? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo học thuần lòng pháp như kinh ấn tụng vân vân với phương quảng, tức là chính cái thể loại kinh. Chút nữa chúng ta nói sau ha. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi mạng chung bị thất niệm, tức là mình học rồi nhưng mà tới lúc chết chẳng nhớ gì hết, thất niệm là tâm tâm không có giữ được chánh niệm, thì được kết quả gì đây? Được sanh cộng trú với một loại thiên nhân, tức là nhưng mà vẫn được sanh cộng trú với một loại thiên nhân, tức là sanh với người trời, sanh ở cõi trời. Tại đấy các vị sống an lạc, đọc các pháp cứu cho vị ấy. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Quý vị nghe đoạn này quý vị có hiểu không nè? Ở đây có hiểu không nè? Tức là bây giờ do học thuộc lòng pháp nha, học thuộc lòng pháp các thể loại kinh của Phật á, chính thể loại kinh theo nguyên thủy, rồi sau đó nghe bằng tai, đúng không? Học thì nghe pháp bằng tai, rồi tụng đọc bằng lời, thì cái này mình biết rồi đó. Bây giờ đang nghe bằng tai nè, rồi thỉnh thoảng đọc kinh, rồi do ý quan sát, do kiến thể khéo thể nhập, tức là mình phải tư duy về kinh pháp, chứ không phải nghe xong là nhiều người đồng tu không thèm để ý, không có tư duy gì cả. Rồi phải khéo hiểu, hiểu chút thập nhập vô chứ. Rồi sau khi, nhưng mà khi mạng chung thì sao? Bị quên mất, thất niệm, quên, tức là không có nhờ giữ được chánh niệm. Thì chúng ta thấy nếu mà sau khi mạng chung không giữ được chánh niệm thì mọi người nói đọa đường ác rồi, đúng không? Không phải, thấy chưa? Đâu phải đâu. Ở đây nè, nói nè, được sanh cộng trú với một loại thiên nhân, tức là sanh lên cõi trời đó. Thấy chưa? À, cho nên do công đức của bốn cái việc nghe pháp đó, nghe, đọc và tư duy về pháp và hiểu pháp. Ha. Hiểu pháp và thiếu nhập đó, hành pháp đó, tu tập đó, trong đời đó, mà cho dù đến lúc chết bị mất chánh niệm, nói chung quên mất, suy tư gì đó quên mất, không có nhớ, nhưng do vậy vẫn sanh cộng trú vào cõi trời, tức là sanh lên cõi trời nha. Cho nên trên cõi trời á, tiếp tục nè, vị ấy sống an lạc rồi, các vị sống an lạc, tức là vị sống ở trên cõi trời á, đọc các pháp cú đó, có người cõi trời họ đọc lại kinh cho mình nghe, thì từ từ chậm chạp tới từ từ cái niệm được khởi lên, tức là họ khởi lên được cái sự ghi nhớ, rồi sau đó mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Đi đến thù thắng là sao? Trong chú giải nó đi đến thù thắng có nghĩa là đạt được hoặc là chứng thiền hoặc là chứng các đạo quả như Tu Đồ Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó. Như vậy quý vị thấy không ạ? Việc học pháp có uổng phí không? Như vậy việc học pháp rất tốt đúng không quý vị? Học pháp nha, từ học rồi nhớ thuộc lòng đúng không? Ở đây nói học có bốn giai đoạn nè, học thuộc lòng, rồi sau đó gì, suy nghĩ và cuối cùng hiểu, thể nhập được là hiểu đó, kiến khéo thể nhập là hiểu. Thì sau đó mặc dù chết, mặc dù mình mất niệm, thất niệm vân vân, nhưng mà không sao hết, cũng sanh cõi trời và lên cõi trời chư thiên họ đọc lại kinh pháp thì nghe được, từ từ nhớ lại, nhớ lại, rồi sau đó dần dần tu để tập lên đến chánh quả, chứng quả chứng thiền. Như vậy quý vị thấy tuyệt vời không? Như vậy lên chư thiên còn tu được tiếp không? Được. Cái điều này ngược với những chư tổ Trung Hoa đúng không? Suốt ngày hù, quý vị thấy không ạ? Chư tổ Trung Hoa hù lên chư thiên không tu được. Nhưng mà quý vị thấy ngay bài kinh này nói điều đó, thấy chưa? Lên chư thiên có chư thiên đọc kinh cho mình nghe được đó. Mà đây là nói là chết bị thất niệm đó nha. Chứ chết mà nhớ chánh niệm pháp rồi là ngon nữa nha. Đây là bị mạng chung, bị thất niệm. Cho nên lợi ích nghe pháp không thể nghi bàn. Cố gắng nghe ha. Rồi, đó là chúng ta giải thích nè. Đây Đức Phật nói thêm: này các tỳ kheo, do được nghe pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thị nhập, đây là lợi ích thứ nhất được chờ đợi. Đó. Ở đây chúng ta giải thích tí xíu nghĩa của cái từ trong cái bài kinh này, cái từ nghe pháp đó, đây cái từ này Sota Nugata, thì Sota tức là tai, tự nghe, còn Anugata là đi theo, thấm vào, đi sâu. Cho nên toàn bộ cái chữ này nghĩa là pháp đã đi vào tai và thấm vào tâm, chứ không phải chỉ nghe qua loa nhá. Nghe qua loa mở máy nghe không thèm suy nghĩ gì hết không được lợi ích nha. Phải nghe thấm vào tâm, tức là mình phải nghe pháp, mình tư duy pháp, mình nhớ pháp. Chứ không có nhiều đồng tu đó, nghe xong rồi không nhớ gì hết trơn á, không áp dụng gì hết. Thì mình nghe rồi mình phải hiểu nữa, đúng không ạ? Nghe tư duy hiểu thì cái đó đó được lợi ích nha. Đó, tóm tắt đoạn này như sau: do nghe pháp, đọc tụng pháp, suy tư quán sát về pháp, thấm nhập pháp mà đạt được bốn lợi ích. Ở đây mới nói một lợi ích thôi. Một là dù lúc chết bị mất chánh niệm nhưng được tái sanh lên cõi trời. Sau khi lên cõi trời thì được các vị trời đọc nói lại pháp, nên từ từ khởi lên nhớ lại rồi mau chóng đến được những điều thù thắng. Đó là mình viết là gọn lại là như vậy thôi. Trong chú giải ghi điều thù thắng là gì? Gồm chứng thiền, chứng đắc các thánh đạo như Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán. Đó, cho nên là lên cõi trời ngon ha. Đó, vì ha, học pháp không ưu phí, chứ không suốt ngày nói mình học pháp không làm gì, rồi bảo dốt đi không cần học pháp. Mà trong khi đó học với chín thể loại kinh nha. Ở đây chúng ta nhắc lại chín thể loại kinh nè, gồm một là kinh, rồi những điều Đức Phật dạy cho hàng đệ tử tu tập để đưa đến giác ngộ giải thoát. Thứ hai là ứng tụng, là sự truyền tụng ghi lại lời Đức Phật dạy theo thể loại xen kẽ văn xuôi và kệ tụng, tức là có cả hai của văn xuôi và kệ tụng. Thứ ba, kệ tụng là ghi lại sự truyền tụng á, ghi lại lời Đức Phật theo dạng thể thơ kệ như kinh pháp cú á. Rồi thứ tư là như thiền ngữ, là sự ghi chép lại những điều được nghe từ Đức Phật nói hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mở đầu kinh sẽ là tôi nghe như vậy, chính tôi nghe như vậy, như cái phần trong kinh tiểu bộ đó, cái phần như thi thiết là có cái này. Rồi thứ năm, bổn sanh là sự ghi chép lại chuyện tiền thân của Đức Phật theo lời kể của Đức Phật. Thứ sáu là vị tăng hữu là sự ghi chép lại những việc hy hữu hiếm có trong đời như chuyện các Đức Phật quá khứ v.v. do Đức Phật kể lại. Thứ bảy, cảm hứng ngữ còn gọi là kinh Phật tự thuyết hay vô vấn tự thuyết. Sự ghi chép lại những điều do Đức Phật tự nói ra trong những nhân duyên trường hợp đặc biệt. Thứ tám, phương quảng. Như bữa trước mình học đại kinh phương quảng á, quý vị nhớ không ạ? Là các bài kinh hỏi đáp sâu sắc làm phát sinh trí tuệ và niềm hoan hỷ, thường là những cuộc vấn đáp về giáo pháp. Những bài kinh này nó nói sâu rộng về giáo pháp. Và thứ chín, giải thiết, tức là sự ghi chép lại những điều luân giải về chánh pháp của Đức Phật và các bậc A La Hán. Thì ta giới thiệu thôi ha, quý vị biết để lần sau nói chính thể loại kinh bên Nguyên Thủy là gì thì quý vị nhớ đó. Chứ còn cái này mình cũng biết rồi, hồi xưa học Đại Thừa tới 12 là thể loại lên thì thêm mấy cái nữa thôi ha. Chứ rồi cũng có cái khác nha, không có giống hoàn toàn nhưng mà nó tương tự cho nên không cần giải thích nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đến lợi ích thứ hai, là lợi ích thứ nhất của ngài pháp ha. Đoạn thứ hai, lợi ích thứ hai của ngài pháp, chúng ta nghe Đức Phật nói nè: lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh ấn tụng vân vân, nói trong điểm chính thể loại kinh tới phương quảng, các pháp ấy vị ấy được nghe bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thị nhập, vị ấy khi mạng chung bị thất niệm được sanh cộng trú với một loại thiên nhân, tại đấy các vị sống an lạc, không đọc các pháp cú cho các vị ấy, nhưng có tỷ kheo có thần thông đã đạt được tâm tự tại thiết pháp cho hội chúng chư thiên, vị ấy sung sướng nghĩ như sau: đây chính là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỷ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Thì đoạn này cũng như dễ thôi đúng không ạ? Tương tự đoạn trên. Tương tự đoạn trên có nghĩa là gì? Quý vị cũng là người học thuộc lòng pháp như các cái thể loại kinh á, nói chung là kinh Phật nghe hết. Rồi sao? Học thuộc lòng luôn nha. Cái pháp thì nghe bằng tai nè, đọc tụng bằng lời nè, rồi dùng ý tư duy quan sát, rồi hiểu được thì nhập được. Thì sau khi mà, nhưng mà khi chết á, xui quá bị thất niệm. Chứ mà nếu mà bị chết, quý vị nhớ, niệm mà ngon quá rồi, có khi chứng quả luôn đó. Bị thất niệm tức là mình quên mất tiêu, không có nhớ. Nhưng mà tưởng là đọa, không, không đọa. Nó là gì? Được sanh cộng trú với một loại thiên nhân, tức là sanh ở cõi trời. Mà lên cõi trời rồi á, các cái vị sống ở trên cõi trời cũng không có đọc kinh cho mình nghe luôn. Không có đọc, khác với đoạn trên. Đoạn trên là các cái vị sống cõi trời đọc kinh cho mình nghe, còn đây là không đọc. Không đọc kinh cho mình nghe thì nhưng mà sao? Nhưng yên tâm, nhưng có tỳ kheo có thần thông. Có những cái vị tỳ kheo ở thế nhân gian á, có thần thông đã đạt được tâm tự tại sẽ thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Cho nên lên chư thiên có nghe pháp được không? Có. Rồi tiếp tục sao? Vị ấy sung sướng nghĩ như sao? Đây chính là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh, tức là chính là pháp mình là trước đây tu. Nhờ đó chậm chạp được niệm khởi lên, tức là nhớ lại, từ từ nhớ lại, chậm chạp tức là từ từ, rồi mau chóng. Nhưng mà sau đó mau chóng thế nào? Chúng sanh ấy đi đến thù thắng, tức là chứng thiền, chứng quả. Vì thế mà cho nên là ngon không? Vậy mà nói lên chư thiên cũng được nghe pháp, chư thiên cũng tu được. Hai tầng rồi đó. Tầng thứ nhất là lên chư thiên, có chư thiên đọc kinh cho mình nghe, mình nhớ lại, mình tu tiếp. Rồi sau đó do nhớ lại tiếp cho nên tu sẽ sắm đưa đến thừa thắng. Cho nên đây là bài kinh này giống như chú giải cho các bài kinh mà đệ tử Đa Văn của Phật á, lên cõi trời á, thì không trở lại thế gian này nữa đó, quý vị nhớ không ạ? Còn mà cái chúng phàm phu mà không nghe pháp á, thì lên đó cõi trời rồi hết thọ mạng, rớt xuống. Thấy chưa? Cho nên đó trong kinh Nguyên Thủy, và quý vị thấy không bao giờ Đức Phật nói đừng có sinh lên cõi trời. Chỉ có mấy ông Đại Thừa, mấy ông Trung Hoa nói thôi. Nha. Đó, mình đã nghe ra rõ nha. Đó, rồi đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là lên chư thiên rồi không được nghe chư thiên đọc pháp, nhưng không sao, có tỳ kheo có thần thông, ví dụ như quý vị tu ở đây quý vị chứng thần thông để được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng, thì cho nên lên trên cõi trời thuyết cho chúng chư thiên. Cho nên lên chư thiên có ai thuyết pháp? Chư thiên thuyết pháp, không chư thiên thuyết pháp thì đọc pháp thôi chứ không theo thuyết, đọc lại kinh thôi nhớ. Không có thì đâu, có tỳ kheo có thần thông lên chư thiên thuyết pháp nha. Đó, quý vị thấy rõ ràng. Và sau đó thế nào? Kết quả là người đó rồi mau chóng đi đến thù thắng chứng quả đó. Thấy chưa? Lên chư thiên chứng quả nha. Cho nên yên tâm. Ví như này các tỳ kheo, một người thiện xả về tiếng trống. Ở đây là Đức Phật lấy ví dụ ha. Người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe được tiếng trống. Người ấy không có nghi ngờ, không có sự do dự. Đó là tiếng trống hay không phải là tiếng trống. Người ấy đi đến kết luận đây là tiếng trống. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ấn tụng, vân vân cho đến phương quảng, vị ấy được nghe bằng tai, vân vân, nói chung là nghe bốn cái giai đoạn nghe đó. Chúng sanh ấy đi đến thừa thắng. Đó. Này các tỳ kheo, do được nghe pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. Như vậy Đức Phật lấy ví dụ là gì? Giống như mình nghe tiếng trống, mình biết tiếng trống rồi, cho nên đi đâu á, nghe người ta đánh trống một cái là biết liền đây là tiếng trống, không có còn nói gì nữa hết. Cũng vậy á, lên chư thiên mà nghe người ta thuyết pháp đó là biết liền đó là pháp của Phật, và pháp mình đã tu rồi, cho nên là ok tu tiếp à, cho nên chẳng bao lâu thành tựu, đi đến thù thắng tức là thành tựu. Thành tựu đó là chứng thiền và chứng thánh đó, cho nên là không cơ hội ngon mà đó là gì? Khi lâm chung bị thất niệm nha, tức là khi chết mạng chung đó, khi chết đó mong không nhớ đó, quên đó. Và đây cũng nói lên luôn là gì? Cận tử nghiệp của quý vị xấu đúng không? Cái gì nữa? Nhưng mà không sao, lên cõi trời. Quý vị thấy không? Thường nghiệp quan trọng nha. Cho nên á, nhiều người đời sau không học cho kỹ rồi bắt đầu cứ ăn được cái nói cận tử nghiệp, cho nên làm mình hoang mang, lo sợ. Mà trong đây nó kinh nói nha, đây là chính kinh nói. Khi mạng chung thất niệm nha. Đó, chúng ta trở lại tóm tắt đoạn này. Để thứ hai là do được nghe pháp, vâng vâng, giống như cái đoạn này đó, thì giống như trên đó, khi mạng chung dù thất niệm nhưng được tái sanh lên cõi trời, dù chư thiên không nói pháp cho, không có chư thiên nào nói pháp hết đó. Nhưng có bậc tỳ kheo có thần thông sẽ lên trời thuyết pháp cho nghe và khiến nhớ lại, thuyết pháp cho chư thiên nghe đó, nhưng mà mình cũng nghe ké, từ đó khiến nhớ lại, từ từ đạt được thù thắng, tức là chứng thiền chứng quả. Vậy ngon không quý vị? Ngon. Vậy thì có người nói lỡ không có tỳ kheo nào có thần thông lên thuyết pháp thì sao thầy? Thì yên tâm, có trường hợp thứ ba sau đây. Đoạn thứ ba là lợi ích thứ ba của nghe pháp. Là nữa này các tỳ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, vân vân, tới phương quảng. Các vị ấy, pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, được đọc tụng bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thị nhập, đúng không? Nhưng không có tỷ kheo có thần thông, đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, tức là không có ai chư thiên cũng không đọc kinh cho mình nghe, mà không có tỷ kheo giảng pháp luôn, thì sao đây? Và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. Nhưng mà yên tâm, có thiên tử, tại vì chư thiên có nhiều người thuyết pháp, ít nhất là trên đau lợi cũng có vua trời đau lợi thiết. Một thiên tử nha, tức là một người chư thiên thiết pháp cho hội chúng chư thiên. Cho nên chư thiên có pháp không? Có. Cho nên ai mà nói trên chư thiên không có pháp là mấy người đó nói tà nha. Vì ấy suy nghĩ như sau: đây là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh chậm chạp, này các tỳ kheo, niệm được khởi lên rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Đó, cho nên cũng là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là gì? Người đó nghe pháp, tu tập, suy nghĩ đồng hoàng nha, phải tư duy pháp, là hiểu pháp vân vân, mà đến lúc chết, chết sao? Thất niệm, quên mất. Cho nên thất niệm, quên mất, nhưng mà vẫn được tái sinh lên trời cõi trời nha. Ok, tại vì chết thất niệm nha, chứ không phải, nếu mà quý vị mà chánh niệm là khả năng đắc quả đó, cho nên Tại vì sao? Đức Phật nói người đó là tùy tính hành tùy pháp hành đó, người đó không thể mạng chung mà không chứng được tu đồ hoàn đó. Cho nên là có khả năng là quên, cho nên là không có chứng gì hết, lên cõi trời. Lên cõi trời sao? Không có mấy chư thiên nó chơi chung mình, nó không có đọc kinh cho người nghe, không có. Rồi không có tỳ kheo có thần thông lên đó thuyết pháp thì làm sao? Trường hợp này có một thiên tử, tức là một vị chư thiên nào đó sẽ thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và do mình nghe mình nhớ lại, rồi từ từ mình nhớ lại, sau đó mau chóng nha, mau chóng đi đến thượng đẳng, tức là mau chóng chứng thiền chứng quả đó. Cho nên là ngon lành không? Ngon nha. Cho nên đừng bi quan đó mà tu, chứ không là nhiều người không có chịu tu gì hết, rồi thì không có gieo được cái nhân này, không gieo được nhân này thì đời sau luân hồi tiếp ở trong cõi người nữa, khổ đáng chịu nha. Thậm chí luân hồi và ba đường ác, hoặc là họ tu theo tà pháp á, tu theo mấy cái người đời sau đó ráng chịu, cái đó là mình gọi là chọn con đường sai lầm, ráng chịu thôi. Rồi đây là ví dụ của Đức Phật. Ví như này các tỳ kheo, một người thiện xảo về tiến tù, và người ấy trong khi đi giữa đường có thể nghe được tiếng tù và, người ấy không có nghi ngờ, không có do dự đó là tiếng tù và hay không phải là tiếng tù và. Người ấy đi đến kết luận đây là tiếng tù và. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp như kinh, ứng tụng, v.v. phương quản. Các pháp ấy, vị ấy được nghe bằng tai, được đọc tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thừa nhập. Nhưng không có tỷ kheo có thần thông, v.v. trước nữa, v.v. chấm chấm. Đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và một thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, vị ấy suy nghĩ như sau: đây là pháp và luật mà trước đây ta đã sống phạm hạnh. Này các tỳ kheo, chậm chạp niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Này các tỳ kheo, do được nghe bằng tai, do đọc tụng bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thiện nhập, đây là lợi ích thứ ba được chờ đợi. Như vậy quý vị thấy ok rồi đúng không? Yên tâm rồi đúng không? Bây giờ lên chư thiên, không có mấy chư thiên kia đọc kinh cho mình nghe để mình nhớ lại mình tu tiếp. Không có thì sao? Không có thì có tỳ kheo có thần thông lên đó thuyết pháp. Không có tỳ kheo thần thông có thuyết pháp thì sao? Thì có một thiên tử nào đó thuyết pháp cho hội chúng chư thiên cũng nghe ké, rồi từ đó mình tu tiếp sẽ chứng đắc. Thấy chưa? Như vậy ngon rồi. Bây giờ kêu có trường hợp không có luôn sao? Không có thiên tử nào dốt quá, không có thiên tử nào thuyết pháp thì sao? Thì có trường hợp thứ tư, đoạn thứ tư là lợi ích thứ tư của nghe pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp giống như trên á, như kinh, ứng tụng vân vân cho đến phương quảng, các pháp ấy được nghe bằng tai, được đọc tụng bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo hội nhập vân vân, nhưng không có tỷ kheo có thần thông đạt được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, và không có thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, không có hết ba điều luôn. Nhưng có thể có người được hóa sanh nhắc nhở khiến cho nhớ lại sự hóa sanh. Này bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không? Tại chỗ ấy chúng ta đã sống phạm hạnh. Vị ấy trả lời: này bạn, tôi nhớ. Này bạn, tôi nhớ. Chậm chạp, này các tỷ kheo, niệm được khởi lên, rồi mau chóng chúng sanh ấy đi đến thù thắng. Cái này thì ví dụ này thì như thế nào? Đơn giản thôi, tức là khi quý vị học tu học ở đây, nghe pháp đây, nghe pháp bằng tai, đọc tụng pháp xong rồi tư duy rồi hiểu theo nhập, đến chết thì cũng mất cái chánh niệm nha, rồi được sanh lên cộng trú chư thiên. Thôi lên trên đó rồi thì sao? Có lên trên đó rồi không có ai đọc kinh cho mình nghe, không có, cho nên không nhớ. Nhưng mà rồi cũng không có thì kheo thần thông lên đó thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, nên không được nghe pháp luôn. Rồi cũng không có chư thiên là thuyết pháp cho mình nghe luôn. Nhưng mà sao? Yên tâm, nhưng có thể có người được hóa sanh, tức là có thể nha, không phải chắc chắn nha, có thể có người được hóa sanh. Hóa sanh đó là người được sanh lên cõi trời. Họ nhắc nữa lại cho mình: này bạn, bạn có nhớ không, hồi trước á mình ở nhân gian á, mình tu với bạn đó, hiểu không quý vị? Tức là có người nhớ chứ, họ nhắc cho nên nhớ cái mình nhớ đúng không? Hồi xưa mình tu với nhau à, đúng không? Đó đó, ý vậy đó, đồng bạn sống phạm hạnh á, nhắc vậy. Từ từ cái nhớ lại là sao? Tu tiếp, tu tiếp, cho nên sau đó sẽ đi đến thù thắng, tức là chứng thiền chứng quả đó. Ví dụ này là đơn giản hay thôi. Đức Phật nói ví dụ như này các tỷ kheo, hai người bạn cùng chơi trò chơi đất bùn. Hồi xưa đó, lấy đất nén nén lại đó. Hai người vào một thời nào, một chỗ nào gặp nhau, người bạn này có thể nói với người bạn kia: này bạn, bạn có nhớ cái này không? Này bạn, bạn có nhớ cái này không? Người ấy có thể trả lời: này bạn, tôi có nhớ. Này bạn, tôi có nhớ. Cũng vậy, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, vân vân. Nói chung là đọc lại cái đoạn trên nha. Tức là đoạn mà đánh có không có chữ thiên thuyết pháp, không có thầy kheo thuyết pháp, nhưng mà có thể có người quá sanh, tức là người đó tu chung với mình, nên nhắc lại là nhớ, rồi tôi cuối cùng đi đến thù thắng nha, cuối cùng đi đến chân quả, chân thiền chứ quả. Này các tỷ kheo, do được nghe pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thị nhập, đây là lợi ích thứ tư được chờ đợi. Này các tỷ kheo, do được nghe pháp bằng các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thị nhập, có bốn lợi ích này được chờ đợi. Đây là bài kinh 4.191, tức là ở phẩm bốn pháp á, mà bài kinh 191 nghe với tai trong kinh Tăng Di Bộ. Thì quý vị nhớ mà, như vậy bữa nay biết thêm mà vui hơn rồi, đúng không ạ? Ráng tu tập đi ha, ít nhất cũng có vé này ở đây. Nó là đến lúc mạng chung á, là thất niệm nha, thất niệm mà còn được vậy đó, huống hồ chi quý vị tu tập tứ niệm xứ để giữ chánh niệm. Cho nên ráng tu nha, ráng tu lợi ích lớn lắm á, tu chánh pháp lợi ích rất lớn. Bài kinh này là quý vị yên tâm rồi, nghe là. Rồi bây giờ chúng ta tóm tắt bài kinh này. Tóm tắt bài kinh 4.191 trong kinh Tăng Chi Bộ. Bài kinh giải thích công đức của việc nghe, của việc học pháp. Không chỉ nghe mà còn phải ghi nhớ, suy tư và thể nhập. Đó. Thì nghe kinh á, phải đủ được 4 bước. Một là được nghe bằng tai. Hai là tụng đọc bằng lời, tức là nhẩm lại. Nhiều đồng tu nghe xong chẳng nhẩm gì hết, không biết bữa sau hỏi gì không biết trơn á. Hỏi sơ quả tư đồ hoàng, đoạn trừ được bao nhiêu kiết sử, gồm những kiết sử nào cũng nhớ luôn. Hỏi cái gì cũng biết hết thì cái đó là không có tụng đọc bằng lời đó. Rồi không có dùng ý quan sát, đúng không ạ? Tức mình phải suy xét, quan sát coi hiểu cái pháp đó thế nào. Rồi sau mình hiểu vô là dùng trí để thể nhập, trí tuệ để thể nhập. Đó, thì đây là bốn bước nghe kinh luôn. Trong kinh này á, đây là Đức Phật nói, mình tóm tắt là thôi đó. Tức là nghe rồi ôn lại, suy nghĩ tư duy hiểu sâu đó. Chứ không phải nghe không nha, nghe không mở máy nên nó đọc rồi nó ngủ mất tiêu rồi thôi đó, mà cái nghe cái đó là coi như cái nghe bằng tai thôi à, còn không phải ba cái sau. Đây chính là tiến trình của Phật pháp. Nếu người ấy chưa chứng thánh mà chết trong lúc bị thất niệm đó, chưa chứng thánh nha, chứ còn chứng thánh rồi thì khỏi nói rồi. Chết trong lúc bị thất niệm tức là lúc lâm chung không nhớ pháp, không có chánh niệm, đó, chết tệ rồi đó. Thì mà nếu mà nghe hòa thượng tinh không mà nói là chắc đọa rồi, nhưng mà không, ở đây Đức Phật nói nhưng do công đức gì học pháp, kính pháp, tu tập đã tạo thiện nghiệp rất lớn, cái này gọi là thường nghiệp á, nên nghiệp ấy đưa tái sinh lên cõi trời. Và thì sau khi tái sanh lên cõi trời có bốn trường hợp. Trường hợp nhất là chư thiên đọc lại các bài pháp, bởi vì những người ta cũng có tu mà, nghe xong người ấy chợt nhớ đây chính là pháp mình đã từng học, niệm khởi lên, tức là nhớ lại đó, sau đó tu tiếp đạt đến thù thắng, tức là chứng thiền chứng quả. Nếu trường hợp thứ hai không có chư thiên đọc thì có vị tỳ kheo có thần thông lên cõi trời thuyết pháp, nghe xong liền nhớ, sau đó tu tiếp đạt đến thù thắng, tức là chứng thiền chứng quả. Trường hợp thứ ba không có tỳ kheo, không có chư thiên đọc lại các bài pháp, nhưng có chư cái thiên tử, tức là thiên cái vị trời khác thuyết pháp cho hội chúng chư thiên, thì mình nghe xong nhớ, sau đó tu tiếp đạt đến thù thắng, chứng thiền chứng quả. Trường hợp thứ tư không có ai thuyết pháp hết thì cũng không sao, cũng có sẽ có bạn đồng phạm hạnh, tức là bạn tu đồng tu á, cái đồng tu tức là dưới thế gian này nhiều người cùng tu lắm, chứ không phải tu chung nào đó, đồng tu nhiều mà, đúng không? Đã hóa sinh trước nhắc, đã hóa sinh trước đó nhắc mình, bạn nhớ không, chúng ta đã từng tu chung à. Vậy thì lập tức ký ức pháp xuất hiện, sau đó tu tiếp đạt đến thù thắng thì chứng thiền chứng quả. Như vậy cái lưới để mà đạt được giải thoát rất là rộng đúng không ạ? Mình có thể lọt vào trong đó hết. À, cho nên cơ hội để đọa là thấp. Học như vậy mình mới tin đó, đó lời trong kinh đó, kinh Nikaya. À, cho nên là bớt sợ đi nha, ráng tu tập, ráng yên tâm trong chánh pháp. Còn bây giờ mình còn không tin nữa, nhà nhiều người đồng tu tội lắm, cứ theo cái cũ rồi tu hồi ôm tà kiến, theo trong kinh nói một ôm tà kiến lúc làm chung thì chỉ có một trong hai sanh thú thôi, à, có hai sanh thú thôi, đó là đi vào địa ngục hoặc súc sanh. Cho nên hãy cẩn thận. Hãy học pháp bao lâu rồi mà không biết đây là pháp của Phật thuyết nữa, đâu là pháp ngoại đạo thuyết nữa, thôi đó không có chánh kiến, rất là đáng thương. Rồi bây giờ chúng ta đi sang chủ đề thứ ba. Chủ đề này hôm bữa trước định trình bày nhưng mà chưa cái trình bày được, hôm nay chúng ta sẽ trình bày, mời quý vị theo dõi. Chủ đề thứ ba là khi một hữu tình chết thì cái gì là nguyên liệu đi tái sanh theo kinh Tương Ưng Bộ. Đoạn thứ một mở đầu thì cái này á, chúng ta muốn nói là cái nguyên nhân để mình đi tái sanh tiếp đó. Tại sao mình tái sanh tiếp, mình phải biết nguyên nhân. Nếu mà mình chấm dứt được nguyên nhân đó thì không tái sanh nữa. Đoạn một mở đầu: rồi du sĩ Vajragotā đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thấm hiểu rồi ngồi xuống một bên, ngồi một bên, du sĩ Vajragotā thưa Thế Tôn, thưa với Thế Tôn. Thì cái ông này á, ông hỏi rất nhiều bài kinh mà trong đó toàn hỏi về sau khi chết thế nào. À, đây ông này ông đặc biệt như vậy. Thì ở đây bài kinh này là nói về sau khi chết thì cái gì là nhiên liệu để tái sanh, tức là cái gì để khiến mình tái sanh tiếp. Đoạn 2, câu hỏi về sau khi chết đi về đâu. Thưa Tôn giả Gautama, những ngày về trước, những ngày về trước nữa, rất nhiều sa môn Bà La Môn là du sĩ ngoại đạo ngồi tụ tập tụ hội tại Lũng Nghị Đường, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Tức là sao? Tức là những ngày trước ông đó ông thấy rằng là có những cái vị Bà La Môn, Sa Môn của ngoại đạo á, họ ngồi chung ở trong cái Lũng Nghị Đường. Hồi xưa họ Ấn Độ họ thích tranh luận lắm, cho nên có cái chỗ gọi là cái chỗ để cái nhà đó mà để chiên cho bên này bên kia tranh luận, mà tranh luận một cách là hòa nhã nha, chứ không phải như bây giờ mình tranh luận ở Việt Nam mình á, lên Facebook mà chửi không à, nó không có lý lẽ gì cả. Không có, người ta là tranh luận bằng lý lẽ ha, rất là đấy. Thì từ đó mới đưa ra. Còn bây giờ Việt Nam mình á, một trong những đất nước gọi là cái gì gọi là dùng ngôn ngữ bây giờ nói gì ta, gọi là bạo lực mạng xã hội ha. Trên mạng xã hội là bạo lực lắm. Tức là nghĩa là người Việt Nam mình một trong những người cư xử rất thiếu văn hóa ở trên mạng xã hội. Tại sao vô quý vị thấy không, chửi suốt à, không có lịch sự. Nó là thay vì tranh luận một vấn đề nào đó thì dẫn kinh dẫn điển ra, không có dẫn mà toàn là chửi thôi, chửi và nói xấu, nói này nói kia. Đó là không có những người đó là, cho nên mình thấy là ở Việt Nam mình gọi là chúng sanh tụ thế giới đó, có nhiều người trình độ thấp kém quá và tệ quá, văn hóa cũng kém quá, cho nên là mới có hiện tượng đó. Chứ còn nước ngoài họ không có như vậy đâu nha quý vị. Quý vị đi qua mà quý vị coi, nếu ở châu Âu đó họ tranh luận cũng đàng hoàng lắm, lịch sự, nó không có như vậy. Rồi bây giờ câu chuyện sau đây được khởi lên. Vị Purana Kassapa này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt được địa vị tối thắng, khi vị này từ trần mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Đó, tức là ở đây á, là để nói chút xíu quý vị hiểu không ạ? Tức là khi họ bàn luận với nhau, họ tranh luận với nhau thì họ tranh luận điều gì? Họ nói với ông, đây là ông Kassapa, tức là ông Ca Diếp đấy, cái người mở ra cái đạo đó, đó cái nhóm giáo phái đó. Thế cho nên khi đệ tử của ông đó đó chết á, thì nói là đệ tử ông đó sanh ở chỗ này, rồi cái đệ tử nào mà thù thắng á, đạt được cái pháp thượng nhân của họ đó, thì từ trần sanh vào chỗ này, đó. Rồi cái tương tự như vậy, mấy ông ngoại đạo khác cũng vậy, nào là Makali Gosala nè, Nigantha Nataputta nè, rồi Sanjaya Belatha Putta nè, rồi Bakatha Katka Jana nè, vị ra Akshita Kasam Kambali này là vị hội chủ. Nói chung là mấy cái ông giáo phái ngoại đạo đó, ông nào cũng nổi tiếng hết á, 95 giáo phái ngoại đạo luôn mà, nhiều lắm. Vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, Minh Trung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này, lẽ ra vị này sanh chỗ này, vị này sanh chỗ kia, nhưng mà ngài Minh Châu viết cái chỗ này không à? Lẽ ra chỗ này, vị này sanh chỗ này, vị này sanh chỗ kia. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, Mệnh Trung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh chỗ này, rồi vị kia sanh chỗ kia. Ví dụ như nó chết xong là nói ông đệ tử đó sanh ở cõi trời Đông Lợi, ông kia sanh ở trời Phạm Thiên, rồi đó cái nói vậy đó. Okay. Thì ông này ông đưa ra thắc mắc, các vị đó thì nói đệ tử mình như vậy, còn Phật thì sao? Đây, ông hãy hỏi Phật nè. Còn Sa môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Tức là Phật cũng giống vậy, Phật cũng mở ra một cái môn phái mới, đúng không ạ? Thời Đức Phật đó, ngài cũng là giáo chủ, ngài cũng mở ra cái môn phái đó và được nhiều người tôn sùng. Thế thì sao? Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã Mệnh Trung, Sa môn Gotama nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Thì Đức Phật cũng thường nói đó, hoa cái cư sĩ đó sanh chết rồi sanh về trời Đau Lợi, cư sĩ đó chết sanh về trời Hóa Lạc Thiên, vân vân đó. Thì cái đó như vậy, nếu đệ tử là bậc thượng nhân tối hắn và nhân đã đạt địa vị tới thắng, khi vị này từ trần, Mệnh Trung, Sa môn Gotama không có trả lời vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này, nhưng ngài nói về vị ấy như sau: vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá hủy các kiết phược, nhờ chân chánh thấy rõ kiêu mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thưa tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vân và nghi ngờ như sau: như thế nào cần phải thấu hiểu pháp của Sa môn Gotama? Quý vị có hiểu không ạ? Tức là gì? Mấy ông kia thì ông cho đệ tử nào ông chết á, ông cũng xác định là để đó đệ tử đó sanh về chỗ này chỗ kia, như coi trời này trời kia vân vân. Nhưng Phật thì sao? Phật thì không giống. Phật thì có một số đệ tử á, thì Đức Phật nói là chưa có hoàn thành á, cho nên là sanh cõi này cõi kia vân vân. Nhưng mà đối với những người tối thắng đó, những người đã đạt địa vị tối thượng rồi đó, thì sao? Đức Phật không có nói họ sanh gì đâu hết. Mà Đức Phật này nói cái vị ấy đã chặt được hết được ái, đã phá hủy được các kiết phược, nhờ chân chánh thấy rõ kiêu mạng và đã tận tận khổ đau, chứ không có nói sanh ở đâu hết. Cho nên là ổng không hiểu sao kỳ vậy, sao tu một hồi rồi không thấy sanh ở đâu. Còn mấy người kia nói sanh đệ tử tối thắng là sanh ở đâu, còn đệ tử Đức Phật thì lại không nói sanh tối thắng là không sanh ở đâu. Mà những người mà không tới thắng thì Đức Phật nói có sanh về đó. Cái chỗ khác ổng thắc mắc là chỗ đó, quý vị hiểu không ạ? Bây giờ coi Đức Phật giải thích như sao. Đoạn 3, Đức Phật trả lời cho thắc mắc: này Vatcha, thôi vừa rồi sự phân vân của ông, thôi vừa rồi sự nghi ngờ của ông, chính do trên điểm ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta tuyên bố sự sanh khởi này Vatsa, đối với những ai có chấp thủ, không phải đối với Ai không có chấp thủ? Ví như này bá cha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào có nhiên liệu? Không phải không có nhiên liệu. Cũng vậy, này bá cha, ta tuyên bố về sanh khởi đối với người có chấp thủ. Thanh y, không phải đối với người không có chấp thủ. Cái đoạn này Ngài Minh Châu biết hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kỹ lại thì chúng ta cũng hiểu thôi. Tức là Đức Phật nói là ông đó, tại sao ông phân vân, thì ta cũng hiểu thôi, phân vân nghi ngờ là như vậy là đúng thôi. Tại vì chính cái chỗ này thì Đức Phật nói là gì, cái sự sanh khởi á, sự sanh khởi tức là cái sự sanh tiếp theo đó, tái sanh á, ở đây nếu mình dùng cái chữ tái sanh thì dễ hiểu, nó đối với những ai còn có chấp thủ, có chấp thủ thôi, còn sẽ không có đối với những ai không có chấp thủ, hiểu không? À mà sao không biết văn của Ngài Minh Châu viết khó hiểu quá đó. Ngài nói, Đức Phật nói là ví dụ nè, giống như một ngọn lửa cháy đỏ khi nào còn có nguyên liệu đó, khi còn có nhiên liệu thì nó cháy, và nó không có cháy á thì nó không còn cái nhiên liệu đó. Thì cũng vậy, ta tuyên bố, tức là Đức Phật tuyên bố cái sự sanh khởi, tức là sự tái sanh á, cái sanh tiếp theo á, sanh nó còn á, đối với người có chấp thủ à, chứ không có đối với người không có chấp thủ. Dạ. Mà cái đoạn này là văn, cho nên nhiều khi nhụng văn lại thì sẽ dễ hiểu. Mà chính vì vậy cho nên nhiều đồng tu á, không có kiến thức căn bản á, nghe mấy cái đoạn này đọc kinh không hiểu. Thật ra cái đó là văn thôi, do lối hành văn. Tại vì cái văn Bali mà chuyển sang tiếng Việt á, nó hơi khó, thì nó không có tương ưng ngôn ngữ. Mình phải tách ngôn ngữ ra, chứ không mình dịch theo hiện chữ, mình dịch sang chữ nó sẽ khó, không hiểu được. Giống như quý vị mà học tiếng ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gì đó, mà quý vị cái ôm từng chữ đặt qua là thôi là không được đâu, hiểu không? Mà quý vị phải đọc hết cái câu đó, coi cái ý nó thế nào, có đoạn như thế nào, rồi mình coi cái ý mình chuyển diễn dịch rằng thì như vậy nó mới rõ nghĩa. Ở đây Đức Phật nói rất đơn giản thôi, tức là cái sự tái sanh tiếp theo á, nó sẽ có đối với những ai còn có chấp thủ, và nó sẽ không còn, nó không tái sanh nữa đối với những ai không còn có chấp thủ. Cũng như ngọn lửa nó cháy khi còn có nhiên liệu, và khi nó không cháy nữa thì bị khi nó không có nhiên liệu thì thôi. Đơn giản, hiểu vậy, đơn giản, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ ông này không hỏi tiếp, chưa hết đâu. Mình nghe vậy, mình hiểu rồi, nhưng mà ông này không còn hỏi nữa. Đoạn thứ tư, nhiên liệu cho tái sinh. Thưa tôn giả Gotama, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thì tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? Đó. Cái này mình để chữ thì đi ha, chứ ngày để chữ thợ nhiều người tiếng Bắc, người Bắc á, không hiểu. Người miền Nam, miền Tây thì hiểu ha. Tức là ông hỏi là gì? Trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, lửa thổi đâu, gió nó thổi lửa đi đúng không? Thì Đức Phật á, tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? Đó, theo quý vị á, bây giờ ngọn lửa nó bay đi được không? Đúng không? Do gió nó thổi. Vậy thì cái gì là nhiên liệu? À, theo quý vị là cái gì là nhiên liệu? Thì ở đây Đức Phật trả lời nè: Này Vát Cha, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời, tức là thì, ta nói chính gió là nhiên liệu. Cho nên gió cũng là nhiên liệu nha. Trong khi ấy, này Vát Cha, chính gió là nhiên liệu. Đó. Tại sao? Gió, bây giờ mình học khoa học mình biết gió trong đó có gì? Có oxy, có thành phần có thể cháy được, cho nên nó mới cháy tiếp chứ. Cho nên gió nó thổi lửa đi xa thì thật ra gió đó chính là nhiên liệu đi cho ngọn lửa à, chứ không phải củi à. Bây giờ tại vì ổng nghĩ là có củi nó mới cháy, nhưng mà rõ ràng ổng người bình thường mình nghĩ có củi thì lửa mới cháy, nhưng mà bây giờ là gì à, ổng thấy là ổng bắt bẻ Phật, rồi ổng hỏi là bây giờ nó đâu có củi đâu, lửa nó cháy nó đi xa được nhờ gió nó thổi đó mà. Thì Đức Phật mới nói là lửa đã nói chặt chẽ là lửa cháy là do nhiên liệu. Nhiên liệu đâu phải cái củi là nhiên liệu không, mà có thể thứ khác đúng không à? Bây giờ gió là nhiên liệu, bây giờ mình thấy ga cũng là nhiên liệu đúng không, nó cũng cháy rồi đúng không, rất nhiều nhiên liệu để cho lửa cháy. Bây giờ ông chưa chịu đâu, ông hỏi tiếp: Thưa tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, Thì tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho thân này? Đó, quý vị hiểu mà. Bây giờ đó, khi chết á thì tái sanh một thân khác, đúng không ạ? Vậy thì cái gì làm nhiên liệu cho thân đó? Dạ, quý vị biết chính cái gì không? Đó, nguyên nhân chính đó. Thì ở đây Đức Phật trả lời rất ngắn gọn thôi. Này Vách Cha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này và sanh vào một thân khác, này Vách Cha, ta tuyên bố rằng trong khi ấy chính ái là nhiên liệu. Thế thôi. Đó, cho nên khi nào còn ái á, thì còn tái sanh nữa. Và chính vì vậy cho nên ái tận tức niết bàn. Và bài kinh này kết thúc ở đây. Bài kinh này là bài kinh 44.9 Luận Nghi Đường Tương Ưng Không Thuyết trong kinh Tương Ưng Bộ. Đó, quý vị dở ra cái phần 44 á, cái chương 44 đó, kinh số 9 à, thì cái thấy cái bài kinh này. Thì bài kinh này á, tóm tắt lại chỉ cần nhớ trong kinh này nói thôi, ái là nhiên liệu để tái sanh ha. À, chính ái là nhiên liệu để trong khi chết tái sanh tiếp. Cho nên á, quý vị muốn không tái sanh á, quý vị phải chấm dứt ái. Đó, ái tận tức niết bàn là vậy đó. Cho nên là nhiều người thì cứ mong muốn nhiều quá, ham muốn nhiều quá mà bảo là con muốn chấm dứt sinh tử. Thì cái điều đó là vô lý. À, nhưng mà tại sao là như vậy? Bởi vì thật ra mình không thấy thật tướng các pháp. Tức là mình chưa thấy được ba tướng khổ, vô thường, vô ngã. À, cho nên á, vì không thấy ba tướng đó cho nên cái nhàm chán mình nó không có sanh khởi. Không có nhàm chán sanh khởi tức là cái ly tham, tức là ly ái á, nó không có hết. À, do như vậy cho nên vẫn còn ham. Ham ham cái gì đó thì nó vẫn kéo đi tái sanh tiếp. Ham gì? Ham có nhiều thứ ham, ham tiền, ham bạc, ham con, ham chồng, ham sung sướng, vân vân. Thì những cái ham đó gọi là quy vô có một thứ thôi, gọi là ham ở cõi dục, gọi là dục ái. Có những cái ham muốn, không muốn những cái ham đó, nhưng mà còn cái ham về cái thân, tức là muốn có một cái thân để sống tiếp, sống sướng như chư thiên ở cõi các cõi tầng trời. À, không phải ăn uống, không phải làm gì hết, tức là không có mong muốn về ăn uống, không mong muốn gì hết, nhưng mà vẫn muốn hình hữu một cái thân hình để sống. Thì cái đó gọi là ái gì, gọi là sắc ái. Đó, cái ái đó là sắc ái. Cho nên vẫn còn tái sanh ở cõi sắc. Cõi sắc tức là cõi từ tầng trời thứ 7 à, cho đến tầng trời thứ 24. Và nếu như không muốn hiện hữu cái thân nữa, biết cái thân có thân vẫn khổ, chán lắm. À, biết là ăn uống vẫn khổ vân vân là chán hết rồi. Nói chung là hai cái ham muốn về dục và sắc đó hết, nhưng mà vẫn còn cái mong muốn là tôi muốn có một cái tâm thức đang sống ở trong tâm thức. À, tâm thức là nghĩ sướng sướng, tâm nó đã đó. Thì như vậy cái ham muốn đó gọi là vô sắc ái. Và cái ham muốn vô sắc ái đó nó đưa vào cảnh vô sắc. Và tất nhiên là chúng ta đa số ở đây tu, quý vị tu không đắc thiền, thì chứng tỏ cái ham muốn cái cõi dục á là đã không đạt, không bỏ được rồi nha. Bởi vì người mà bỏ được cái ham muốn cõi dục á, ly dục, ly các pháp bất thiện là phải đứng chứng sơ thiền trở lên nha. Cho nên là nói thì nói cao vậy, chứ thật ra ngay cái pháp đầu tiên, cái ham muốn trong cõi dục đã không có phục được rồi. À, còn ham muốn nào một chút danh nè, ví dụ như người ta nói xấu mình chịu không nổi nè, ham muốn con mình học giỏi nè, chồng mình yêu thương nè, ham muốn ăn ngon nè, ham muốn mặc đẹp nè, những cái ham muốn đó vẫn còn thì chắc chắn ở cõi dục thôi nha. Đó chắc chắn thôi, chạy đâu hết á. Còn khi người ta đắc thiền thì cái những cái ham muốn đó nó không có mạnh, không có nữa, nó tạm phục. Người ta chỉ hưởng thụ trong một cái sự an lạc. Đó, đắc thiền á, đắc sự sơ thiền đó lên đó, đó hiệu quả nha. Cho nên là nhiều người nói tu đắc thiền hay không đắc thiền, tự mình kiểm tra. Kiểm tra cái có ly dục chưa? Ly dục là dục ở đây là năm món dục. Năm món dục không phải là nói bên Trung Quốc nha. Năm món dục là nói theo kinh Phật, đó là cái những cái ưa thích về sắc, màu sắc, sắc đẹp, nói chung hình sắc. À, người ta mắt thấy muốn thấy cái này đẹp, cái kia đẹp. Rồi những cái ưa thích về tiếng, tức là âm thanh, nghe những cái âm thanh dễ chịu như nhạc đó. Bây giờ nhiều người thích nhạc thì chịu rồi, còn dính trong dục đó. À, thích nghe lời êm tai đó. Rồi cái mong muốn, ham muốn về cái sự mùi hương, thích ngửi những mùi hương dễ chịu là dính đùn. Rồi cái ham muốn về cái vị, tức là ngọt, cay, đắng, mặn gì đó, vẫn thèm khát đó, thôi rồi nha, dính vô đó. Và cái ham muốn về thân, xúc chạm, đó là thích êm ái, nhẹ nhàng, thích nước nào cũng êm hay gì đó, dễ chịu gì đó, vân vân, cái đó là rồi nha. Cho nên người không đắc thiền là rõ, ta thấy cái đó, và đó là khi chưa phục được năm dục, cho nên là không có ly dục, ly các pháp ác thiện thì làm sao chứng sơ thiện. Thì phải tạm thời trạng thái sơ thiền là gì? Từ sơ thiền ra đi phải dục cái đó, mấy cái đó nó lặn xuống đã. Nó không hết hoàn toàn nhưng mà tạm thời nó lặn xuống đã nha. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng. Thì tóm lại đó, ai muốn ra khỏi sinh tử thì đừng cái ham muốn nha. Đức Phật nói dù có mong muốn hiện hữu một chút xíu nào đó thì cũng là gì, giống như một chút nước miếng vẫn còn hôi thối, một chút phân cũng còn hôi thối. Cho nên là giờ đừng có ham muốn gì hết, thì cái đó gọi là ái tận tức niết bàn. Nói nghe khó quá ha, nhưng mà thật ra không phải. Người nói khó vậy á, nhưng mà khi nào chứng sơ quả tu đồ hoàng thì tự động nó có, nó tự động nó có, tức là nó biết là đời sống luân hồi để khổ, nó biết rồi nhưng mà nó chưa làm được. Còn đến bậc tam quả na hàm thì nó chán ngán rất nhiều, nên nó cũng chỉ bỏ được hai cái thôi. Nó bỏ được hai, nó được cái bỏ cái dục thôi, chứ nó chưa có bỏ được cái sắc dục. Sắc tức là cái ham muốn có sắc thì bỏ được. Là hán mới hết hoàn toàn, không phải dễ nha. Tất nhiên là căng tánh cỡ cao là người ta làm một phát là luôn lên là hán luôn. Còn ai không căng tánh chậm thì thôi tạm tu đồ hoàng đỡ đi đã ha. Rồi, đó là bài chủ đề thứ 3. Bây giờ chúng ta đến chủ đề thứ 4. Chúng ta ôn lại cái phần căn bản kiến thức là ngũ lực là gì. Ngũ lực là gì? Thì theo Kinh Tăng Chi Bộ, này các tỳ kheo, có 5 sức mạnh này của bậc hữu học, thế nào là 5? Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực và tuệ lực. Này các tỳ kheo, thế nào là tính lực? Thì đây chúng ta cần ôn lại cái phần này. Bởi vì sao? Vì chúng ta học 37 phẩm trợ đạo, ngũ căn, ngũ lực, khất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đúng không? Hàng trước là còn tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc nữa đó. Thì bây giờ mình hỏi ngũ lực là gì thì nó nằm đây, cho nên này cũng phải là nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ đầu tiên là tính lực là gì? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều ngự, trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy này các tỳ kheo, được gọi là tính lực. Đó, như vậy tính lực là gì? Cái sức mạnh của cái niềm tin. Mà niềm tin gì? Đức Phật nói đây là bạn niềm tin, có lòng tin, tin tưởng đối với sự giác ngộ của Phật Như Lai, tức là Phật á, gồm có 10 điều đó. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì 10 điều này do chúng ta đã giảng rồi, cho nên bây giờ không nói lại nha. Ai không biết thì coi lại cái bài cũ. Chứ còn học mà không biết 10 điều này thế nào là Thế Tôn, thế nào là bậc A-la-hán, thế nào là chánh đăng giác, thế nào là minh hạnh túc, thế nào là thiện thệ, thế nào là thế gian giải, thế nào là vô thiện sĩ, thế nào là điều ngự trưởng phu, và thế nào là thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thì như vậy mình làm sao mình có tính lực được? Mình đã không tin, không hiểu làm sao tin, đúng không ạ? Tin Đức Phật có 10 cái năng lực này. Đó. Ví dụ như ngài là bậc A-la-hán, thế nào là A-la-hán, đó. Thế nào là thiện thệ, đó. Thế nào là thế gian giải, thế nào là vô thiện sĩ, thế nào là điều ngự trưởng phu, vân vân. Và này các tỳ kheo, thế nào là tàm lực? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng hổ thẹn đối với thân là mát, miệng nói ác, ý nghĩ ác, hổ thẹn đối với các pháp ác bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là tàm lực. Đó, thì quý vị có tàm lực hay không? Thì có nghĩa là mình làm việc sai á, việc sai mình làm trên ba điều, hoặc là thân, hoặc là miệng, hoặc là ý. Thì mình làm những cái pháp sai, pháp bất thiện đó, pháp ác, pháp bất thiện đó, thì mình có lòng hổ thẹn đối với những điều đó, thì như vậy quý vị gọi là có tàm lực. Cái này nhiều người ấy, không có. Nói như sư Tài Khanh nó là cái gì, cái lòng hổ thẹn nó bị chó cắn rồi à, không có nữa. Tức là sao? Có nghĩa là mình làm việc sai nhưng mà mình không có hổ thẹn nha. Và cái này ấy, thì chính cái này ấy, nó sẽ đưa đến cái kết quả không tốt nha. Cho nên là vì sao, lát nữa chúng ta sẽ học tại sao là nó đưa đến kết quả không tốt. Vì nếu như quý vị không có hổ thẹn á thì quý vị cứ làm tiếp thôi, đúng không? Đó. Chính vì vậy cho nên nhiều người nói dối, thích nói dối chẳng hạn. Tại vì sao? Bởi vì người ta không có lòng hổ thẹn. Đó. Thì cái đó sẽ đưa đến kết quả không tốt phần sau chúng ta sẽ nói. Và này các tỳ kheo, thế nào là quý lực? Đó, tàm và quý đó. Bây giờ thì quý lực là sức mạnh của quý. Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có lòng sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi đối với các pháp ác bất thiện được thực hiện. Như vậy này các tỳ kheo được gọi là quý lực. Như vậy quý là gì? Là sợ. Cái kia là hổ thẹn thôi. Còn đây là sợ. Sợ gì? Sợ nhân quả nghiệp báo, sợ bị cái này bị kia. À, khi mình làm ác, mình nói ác, hoặc là mình làm ý nghĩ ác, hoặc là làm các pháp ác bất thiện, thì mình sợ nhân quả, sợ bị trừng phạt, sợ bị cái này, sợ bị kia, thì cái đó là mình có quý lực. Như vậy quý lực tức là cái sự sợ hãi, cái sức sợ hãi giúp cho mình tu tập. À, ví dụ như sợ bị đọa lạc vào ba đường ác. À, ví dụ những người người tà dâm chẳng hạn, họ sợ là bị đọa vào đường ác thì không dám tà dâm nữa, đúng không? À, thì dừng lại. À, hoặc là người không phải tà dâm tại vì người ta sợ đọa đường ác đó, đó là cái quý lực mình có. Hoặc là mình biết là nói dối á, nói dối là nó đem đến cái quả không tốt cho mình, à, đọa đường ác hay nói thế này kia cho nên mình không dám nói dối. À, hoặc là đó thì đó là sợ, đó là quý lực nha. Đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là tinh tấn lực? Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy này các tỳ kheo, như vậy gọi là tinh tấn lực. Thì thật ra cái này chúng ta đã học rồi, tinh tấn và tinh tấn lực. Thì tinh tấn mà tinh tấn siêng năng á, thì gọi là tinh tấn lực. Tinh tấn gì? Tức là những cái pháp nào bất thiện á, thì đừng có làm, hãy từ bỏ đi. Thật ra nó là tứ chính cần, đúng không? Hai cái điều đối với bất thiện nào chưa sanh đừng cho sanh, bất thiện nào đã sanh diệt đi, à, không làm nữa. Cái thiện nào mà chưa làm thì ráng làm, cái thiện nào đã làm tiếp tục duy trì. Như vậy đó mà siêng năng làm như vậy gọi là tinh tấn, và tinh tấn này siêng năng nữa thì gọi là tinh tấn lực, sức mạnh của tinh tấn. À, vậy thôi, đơn giản. Tinh tấn lực là sức mạnh của tinh tấn thôi. Như vậy đơn giản lắm mà. Ví dụ như bây giờ quý vị biết cái việc nào xấu thì đừng đừng làm nữa, biết được việc nào xấu đừng làm, biết việc nào tốt thì ráng làm. À, ráng làm vậy thôi, ráng làm. Cái nào tốt thì chưa làm thì ráng làm đó. Thì đơn giản như vậy thôi. Cho nên trong cái này á, là phải phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đây là tốt, đâu là xấu. À, rồi mấy người mà học đại thừa đó, học cái pháp ngoại đạo á, kêu là không phân biệt tốt xấu gì, không phân biệt pháp ác pháp thiện gì, không phân biệt. Vậy thì quý vị làm sao tu được tinh tấn? Cho nên sai đó, người ta học sai, nó sống trong thế giới lý thuyết. Nếu mà nói không phân biệt vậy sao quý vị còn phân biệt ăn cơm với lại ra cái đống phần ăn luôn đi cho rồi, đúng không? Đó, để không phân biệt rõ ràng vẫn phân biệt rồi, cái đi ra đường á, tại sao phải phân biệt đường bên trái đường bên phải và đi hướng nào chứ, có đất nước và đi bên trái, có đất nước và đi bên phải, mình phải đi chứ. Cho nên chỉ những người gọi là rớt vào cái lý thuyết ngoại đạo á mới gọi là nói cái không phân biệt. Ngay cả Đức Phật quý vị thấy không, mà Đức Phật nói đây là pháp đúng, đây là pháp sai, đây là pháp tà, đây là pháp chánh, rõ ràng mà. Cho nên chỉ có những người xui á, rớt vào tà kiến. Và tà kiến thật ra họ nói không phân biệt, nhưng mà họ đang phân biệt, mà họ chỉ nói vậy để nói người ta thôi, chứ thực tế họ phân biệt, phân biệt, họ mới nói chứ nếu họ không phân biệt họ để thèm quan tâm gì nữa. Cho nên đó, đó là gì, cái đó là gọi là lý thuyết mà ngoại giáo, nó sẽ là đầu độc dần dần cái con người ta, là tức là họ bị sống bị tật với cái thế giới. À, trong khi Đức Phật ấy, dạy là sống thật với thế giới, tức là sống bằng chánh niệm, biết cái gì nó đang có mặt, biết đây là thiện, đây là bất thiện, đây là đúng, đây là sai, vân vân, biết hết. Chứ cái sống đời mà ngu ngu dốt dốt là không biết cái gì hết là ngu thôi chứ, đúng không quý vị? À, rõ ràng nha, cho nên ráng học nha, đối với chánh pháp Thế Tôn là phân biệt cái nào đúng, cái nào sai, cái này chánh, cái nào tà, cái nào sai thì đừng làm nữa, đừng làm nếu như chưa làm, cái nào đúng thì đang làm rồi thì làm tiếp, mà cái nào đúng chưa làm thì ráng làm thêm, đó gọi là tinh tấn, và đó là tinh tấn lực luôn, hiểu chưa? Rồi bây giờ thế nào là tị lực, chúng ta tiếp tục phần cuối cùng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tệ lực? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt với sự thể nhập bậc thánh vào con đường đoạn tận khổ đau. Này các tỳ kheo, đây là tệ lực. Như vậy quý vị thấy tệ lực không có đơn giản, phải có trí tuệ thế nào đây? Thành tựu trí tuệ về sanh diệt với sự thể nhập bậc thánh vào con đường đoạn tận khổ đau. Cho nên đâu đơn giản đâu, đây chính là trí tuệ trong tứ thánh đế đó, thấy chưa? Trí tuệ về sự sanh diệt nè, thể nhập và khánh với con đường tận tận khổ đau, tức là trong bát chánh đạo chúng ta sẽ thấy là đầu tiên á, các sự sanh diệt, các pháp là do duyên mà có, do duyên diệt, cho nên là mình thấy rõ ràng như vậy đó, duyên sanh duyên diệt như vậy, cho nên đó mình thấy được cái đó thì tức là mình thấy được khổ đế và tập đế, và từ đó mình thể nhập cuối cùng là đường, con đường đạo đế đó, con đường tận tận khổ đau, thì cái đó mới là tệ lực nha. Cho nên không phải dễ dàng có trí tuệ là đâu. Trí tuệ là gì? Là cái trí tuệ về tứ thánh đế nha, chứ không phải là trí tuệ tung tung. Mà khi có trí tuệ tứ thánh đế thì thông thường cũng có trí tuệ thế gian, quý vị thấy đa số vậy đó. Đó, còn nếu mà ai nói tôi có trí tuệ tứ thánh đế mà ngu ngu dốt dốt thì chắc là không có nha. Tại vì khi có trí tuệ thì cái vô minh nó đã bớt được. À, thì bớt được thì tự nhiên sẽ sáng suốt, cả pháp thế gian cũng sáng suốt. Còn ai tu mà hồi mà ngơ ngơ ngác ngác giữa trần đời thì coi như là người đó có lẽ là đã đi sai được. Nha. Nhớ, Phật Pháp là dạy con người ta thông minh sáng suốt, thiết thực trong hiện tại. Đến đây mà thấy, chứ không phải là học dạy mà hồi người ta ngu ra. À, cho nên những người chủ trương mà học mà ngu dốt á, đó là những người gọi là bị rơi vào cái lưới của ngoại đạo á nha, nha. À, chứ còn thật sự Phật Pháp là phải tu theo chánh đạo, là trí tuệ phải sáng suốt. Những pháp này, này các tỳ kheo, là năm sức mạnh của bậc hữu học. Đó, quý vị thấy không? Bậc hữu học đó là phải chứng quả rồi mới có được đó, chứ không phải bình thường. Chứng quả mà chưa tới chứng là hán, là sức mạnh của bậc hữu học, chứ không phải mình. À, người phàm phu là không có đâu nha. Do vậy này các tỳ kheo cần phải học tập như sau: ta sẽ thành tựu tính lực, được gọi là hữu học lực, ta sẽ thành tựu tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, ta sẽ thành tựu tệ lực, được gọi là hữu học lực. À, cho nên là bậc hữu học là phải chứng từ tu đạo hoàng trở lên nha. À, nếu nói đầy đủ là tu đạo hoàng hướng trở lên. Như vậy này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. À, Đức Phật nói như vậy. Như vậy trong cái bài kinh này là bài kinh 5.2 trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là ở phần 5 pháp, bài kinh thứ 2. Thì ở đây chúng ta tóm tắt lại đơn giản như sau, cho quý vị nào mà học hoài không nhớ. Thì thông thường những bài kinh này quý vị cần nhớ cái khúc cuối này thôi là đủ rồi. Đó, học, nhớ. Thì thứ nhất là tính lực, và có lòng tin tưởng đối với sự giác ngộ Như Lai trên 10 danh hiệu đó. Đây là như Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Tăng Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tàm lực là gì? Là có cái lòng hổ thẹn với thân ngầm ác, miệng ác, ý ác, hổ thẹn đối với các pháp ác bất thiện được thực hiện. Quý lực là có lòng sợ hãi đối với thân ngầm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, và sợ hãi đối với các pháp ác bất thiện được thực hiện. À, cho nên sợ hãi đọa lạc, sợ nhân quả, sợ bị trừng phạt rồi đó, nó thuộc về quý lực. Tinh tấn lực là sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. viết dài đấy, quý vị có thể nói đơn giản là cái nào thiện thì mình nỗ lực tinh tấn là thêm ha, ráng làm, còn cái nào ác thì nỗ lực từ bỏ, đó là tinh tấn lực. Và tệ lực là có trí tuệ thành tựu, trí tuệ về sự sanh diệt với sự thể nhập bậc thánh và con đường đoạn nào có đâu. Đây là viết nguyên văn ở trên, quý vị có thể nhớ đơn giản một câu thôi. Tệ lực là cái trí tuệ về tứ thanh đế đó, phải có tứ diệu đế. Vậy đó, mình hiểu được các pháp sanh diệt do duyên mà có, cũng do duyên mà diệt vân vân. Thì nói chung năm cái này á, là sức mạnh của bậc hữu học chứ không phải của phàm phu. Phàm phu chưa có đâu, ráng luyện thôi, tập thôi. Cho nên là phàm phu á, chỉ có được là, gọi là gì, ngũ căn thôi, tính á, căn á. Đó, còn đây là ngũ lực luôn nha, cho nên khác nhau. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta đến phần này nè. Chủ đề thứ năm hôm nay là tác dụng của tàm quý theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật rất tuyệt vời. Trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật lúc nào cũng nói từng cái chi tiết. Cho nên ai mà chịu khó có trí tuệ một chút thôi, chịu khó học là từ từ tổng kết lại nó đầy đủ hết. Không cần nghe giảng cả, chỉ cần nghe trong kinh cũng được. Còn nhiều người tại vì kiến thức của mình yếu quá, rồi không có thời gian coi, cho nên không có móc nối lại được. Thành ra mình phải nghe giảng. Với lại nhiều khi mình nghe coi vậy mà không hiểu. Chứ quý vị thấy ngay cả những cái tác dụng của những cái gì Đức Phật đều nói cả. Ở đây nói tác dụng của tàm và quý. Thì trong kinh luôn, kinh Tăng Chi luôn nha. Kinh Tăng Chi. Thì bài kinh này cũng ngắn thôi. Có hai đoạn. Đoạn một là nêu lên tác hại khi không có tàm quý. Tàm là gì, quý là gì, nhớ không ạ? Mới vừa nói xong. Tàm có nghĩa là hổ thẹn. Hổ thẹn cái gì? Những cái gì mình làm bất thiện. Trên ba nghiệp thân quý, thân nói là mình làm bất thiện, nghĩ bất thiện, nói bất thiện, làm bất thiện, thì biết phải cảm thấy xấu hổ. Thấy chưa? Đó, còn quý là gì? Quý là cũng làm bất thiện, nhưng mà làm bất thiện là sợ. Sợ đối với cái bất thiện đó. Tại vì sao? Cái bất thiện đó nó đưa mình sẽ chịu nhân quả. Ví dụ như đời này phải đi tù, đời này sợ bị người ta chê trách, chê chửi nói, sợ tiếng đó người ta nói đó. Rồi sợ bị đọa vào đường ác đó. Sợ bị nhân quả nó trừng phạt đó. Ví dụ như mình sát sanh, mình bây giờ quý vị ở nhà đúng không, mẹ bảo giết một con gà để con để làm thịt ăn, quý vị có làm không? Đó, thì quý vị nếu mà có tàm có quý thì quý vị sẽ không làm. Vì sao? Có tàm á, thì còn yếu hơn. Có tàm là thôi mình là Phật tử rồi, không nên giết con gà này, bởi vì mình mang tiếng đúng không? Đó, mình cảm thấy hổ thẹn, mình không nên, mình bị lòng từ vân vân. Nhưng mà quý là gì? Quý là sợ. Sợ là mai mốt bị đồn cư sĩ này không nên làm. Nhưng mà sợ đó không phải, sợ đồn tiếng đó không quan trọng. Sợ nhân quả sau này bị bệnh, sợ nhân quả sau này bị đọa đó. Sợ những cái đó mới đáng đó. Sợ là lạc. Và chính vì cái sợ đó nên mới nỗ lực tu hành. Người đó quý nha. Vậy thì nếu người mà không có tàm quý thì sao? Thì ở đây Đức Phật nói cái quy trình đó, không có tàm quý sẽ diễn ra như sau. Khi không có quý, không có tàm quý, ở đây Ngài Minh Châu dịch ngược, khi tàm quý không có, thật ra khi không có tàm quý thì đúng hơn. Với này các tỳ kheo, với người thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Đó, tức là đầu tiên là không có tàm quý thì cái chế ngự các căn đi đến hủy diệt là sao? Là họ muốn làm gì họ cứ thoải mái, đúng không? Không có tàm quý mà đâu có gì đâu. Ví dụ mắt thấy sắc chạy theo sắc, không sao hết. Mà tai nghe tiếng chạy theo tiếng, nghe nhạc hay cứ nghe, đúng không? Mũi ngửi mùi hương thích chạy theo, cái nào cũng chạy theo hết. Năm căn chạy theo năm trần, sáu căn chạy theo sáu trần, chạy thoải mái. Cho nên không có chế ngự được các căn. Khi chế ngự các căn không có, tức là khi không có chế ngự các căn, thì với người thiếu chế ngự các căn, giới đi đến hủy diệt, thì tức là lúc đó mình phá giới. Tại mình thấy mà, thấy cô gái đẹp là chạy theo rồi, thì thích cô gái đẹp, cho nên là thấy anh chàng trai đẹp chạy theo, thì cái chạy theo như vậy là gì? Phá giới. Cũng tương tự như vậy, tham cái gì phá giới đó, cho nên là không có giới đâu. Khi giới không có, với người thiếu giới, chánh định đi đến hỷ diệt, à, tức là nguyên nhân từ đó mà dẫn đến giới không có. Giới không có thì chánh định không có, tại vì phá giới thì nó mất định đó. Giống như nhiều người đồng tu nói kêu con rất muốn tha thiết tu thiền, ví dụ con muốn đắc thiền chỉ, nhưng mà quý vị không có chế ngự các căn, trong đó tai quý vị thích nghe nhạc, cái nhạc á nó là rớt thiền nha. Cho nên người mà tu thiền muốn đắc thiền á chịu khó đừng nghe nhạc, đừng có thấy nhạc hay hay rồi nhảy nhót theo đâu vân vân, đừng nó rung nhập. Thật ra quý vị để ý tí, quý vị có tu thiền á, quý vị để phát hiện thấy nè, cái âm thanh á nó cái thiền, cái nhạc á, cái nhạc nó tạo cái tâm mình dao động theo, đúng không, giật giật lên giật xuống gì đó, cho nên nó rớt thiền đó. Cho nên người thế gian á, tại sao dễ rớt thiền vậy đó, thì có nhiều người nói thưa thầy ở nhà con ở gần quán cà phê người ta mở nhạc và vân vân, chồng mở nhạc thì mở nhạc thiệt chuyện của họ, quan trọng mình không nghe, tức là mình không có để nó nhịp theo cái nhạc đó, hiểu không? Ví dụ như người ta nghe nhạc mà mình bây giờ quý vị, như bây giờ quý vị nhạc quý vị biết lời nhưng mà quý vị đọc như đọc rác thôi, đọc bình thường nha. Ví dụ như con đường xưa em đi á, chứ đừng có đọc hát lên con đường xưa em đi giống người ta, thì nó không rớt vào cái nền nhạc thì nó không bị mất định đó, nhớ vậy đó, nó khác nhau nha. Cũng cho nên cũng tu, nhưng mà cái người biết tu á là đọc kinh nè, đọc chú, đọc gì đó, giả sử họ đọc chú đó, đọc kinh thì cũng không có đọc hay nhạc. Còn đọc hay nhạc là gì, người ta thấy nó nhiếp tâm đúng không, nhưng mà nhiếp theo tà định, cái đó không định được đâu. Cái đó là nhất hành, mà nhất hành theo cái điệu nhạc đó, lên xuống gì đó. Đó thì như vậy nó rớt định rồi. Chánh định là gì? Chánh định không phải như vậy. Chánh định phải cần phải tâm phải trụ, mà tâm như vậy thật ra nó bị dao động quý vị, bị trào cử quý vị. Nó lên xuống, nhạc nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, nó lên xuống thì nó bị trào cử. Cho nên người không học nguyên thủy là cứ tụng kinh, tụng chú, tụng gì đó theo nhạc, mà thậm chí cho vậy mới hay, à, cho vậy mới ngon đó. Cho nên là thầu sai sai từ ngay đầu rồi đó. Cho nên chánh định không có nha. Rồi, với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến hiệu diệt, tức là không có tri kiến như thật, hiệu diệt luôn. Tri kiến như thật tức là gì? Cái biết như thật đó, à, chánh kiến đó, à, vậy thì không có chánh kiến rồi thì sao tiêu rồi, không có được những cái sau. Khi tri kiến như thật không có, tri kiến như thật đây chính là tri kiến về tứ thánh đế nha, khổ tập diệt đạo đó. Với người thiếu tri kiến như thật thì nhàm chán ly tham đi đến đoạn diệt. Trên lúc đó quý vị đố mà nhàm chán và ly tham, quý vị giả bộ thôi bằng là chữ giới hả, đầu bạc né hả, con tha thiết giải thoát sanh tử hả, không có. Khi quý vị nói như vậy nó chỉ là quý vị nói thôi, bởi vì bản chất khi cái tri kiến như thật, tức là không thấy rõ bản chất của luân hồi, thì người ta chắc chắn dù muốn dù không nó cũng âm thầm nó tìm cái đó, cái ham muốn, quý vị hiểu không? Cho nên nó ham, mà nó ham rồi nó tự động nó chấp ngã nó, cho nên ai nói gì chút nó cũng khó chịu với nó, bởi vì nó muốn theo ý nó muốn chiều cái ngã, cái đó gọi là ngã kiến, nó là âm thầm nó kéo mình mà mình không biết. Cho nên nó ngã kiến, cho nên nó mới kéo, nó ham ăn cái này, ham ăn kia, nhất định tôi phải ăn cái đó, nhất định tôi phải ở như vậy, nhất định vân vân, nhất định tôi phải có ông chồng như vậy vân vân, tôi nhất định con của tôi phải như vậy, nó học thế này kia. Thì cái đó là nhàm chán ly tham, nó không có, vì đâu đâu, vì không có tri kiến như thật đó. Cho nên là không có rồi thì sao? Khi nhàm chán ly tham không có, với người thiếu nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hệ diệt, tức là cái tri kiến bị giải thoát không có, à, thì làm sao có được, à, rồi hết. Đức Phật lấy ví dụ như này các tỷ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mãn. Đó, tức là cây mà không có cành lá thì các mầm non nó làm sao phát triển tốt được. Rồi vỏ trong giác cây, lõi cây không đi đến thành mãn. Rồi cái vỏ trong, cái giác cây, rồi cái lõi cây vẫn không đi đến thành mãn, tại vì cây nó không có cành nó lá thì làm sao nó phát triển tốt được. Các cái kia nó cũng èo theo. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi không có tàm ý, hay khi tàm ý không có, với người không có tàm ý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt, vân vân, tức là tóm lại từ cái đó ra mà không có. Thì để cho dễ quý vị nhớ cái sơ đồ này là đơn giản nè. Cái sơ đồ đây vẽ sẵn cho quý vị nè ha. Tức là sơ đồ tác hại của không có tàm quý theo kinh Tăng Chi Bộ. Nếu mà không có tàm quý rồi thì không chế ngự được cái căn, dẫn đến không có giới. À, không có giới thì không có chánh định, không có định chánh định thì không có tri kiến duy thật, không có tri kiến duy thật thì sẽ không có nhàm chán ly tham. Do không có nhàm chán ly tham thì cuối cùng không đưa đến giải thoát tri kiến, tức là tri kiến của bậc giải thoát, tóm lại mình không có chứng quả. À, cho nên là chỉ có vì không có tàm không quý thôi mà đi một cái dòng xa như vậy tật luôn. Yeah, cho nên phải học á, tu học là phải bắt đầu từ căn bản. Những cái mà mình nói cho sao xa vậy, nhưng mà đầu tiên phải tàm quý có là. Cho nên là quý vị thấy ha, nhiều người học á, là thiếu cái những cái nền tảng này. Thì khi mình học nói pháp ghê gớm nào là bát nhã rồi kia kia nói như hay vậy thôi, chứ thực tế ngay cái nền tảng không có rồi. Không có thì không có những cái sao. Rồi ngược lại thì đoạn sau là đoạn nói về gọi là khi tác dụng khi có tàm úy. Đoạn thứ hai, cái này chắc là do cốt dán nó bậy mất cái khúc này, cho nên là chúng ta thêm cái mục vô thôi. Đoạn thứ hai là khi tác dụng khi có tàm úy. Đó, thì ở đây chúng ta theo dõi như sau. Khi có tàm úy có mặt, này các tỳ kheo, với người đầy đủ tàm úy, chế ngự các căn đưa đến đầy đủ. Đó, khi có tàm úy thì từ đầu tiên là chế ngự được các căn, tức là mình không chạy theo các cảnh sắc. Ví dụ quý vị thấy một cái bông hoa đẹp đó, của người ta, quý vị cũng biết là không nên, tại vì cái đó bông hoa của người ta, cho nên mình không nên nhìn gì ghê gớm lắm, vì cái đó không quan trọng. Hoặc là mình thấy, nói ví dụ dễ hơn, thấy ra đường thấy vợ người ta đẹp quá, hoặc là thấy ông chồng nó đẹp quá, nhưng mà mình nghĩ tại vì mình không thể chạy theo con mắt đó được. Bởi vì sao? Mình phải có tàm úy, có xấu hổ, bởi vì mình đã có chồng rồi, mình đã có vợ rồi, vân vân đó, thì tự nhiên nó không có cái chạy theo, không nhìn nữa, thì nó chế ngự được cái căn. Ở đây chế ngự cái căn là không phải không nhìn, nhưng mà nhìn biết, nhưng mà nó không có dính mắt, không có khởi lên cái dính mắt trong đó. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Đó, tại vì lúc đó quý vị có chánh niệm rồi, cho nên là quý vị không phạm giới. Đó, còn nếu như mà mình phóng theo đó là mình phạm giới. Như mình thấy bông hoa của người ta đẹp quá, hái luôn. Thấy cái trái cherry gì đó ở Nhật đó, mấy cô đó đúng không ạ? Thấy trái cherry đó, thích đó, hái luôn, thấy trộm luôn, rồi cuối cùng xách ba ly về nước. Là tại vì do gì? Đó là không có tàm ý và không chế ngự các căn. Thèm mấy trái chạy đi thôi mà không quên mất là mình phải có lòng hổ thẹn, mình đi xuất khẩu lao động nước ngoài, mình phải có lòng cái gì đó vì có người con dân tộc vân vân. Mình thấy, nếu mà bao nhiêu cái tàm quý đó nó có, hoặc mình có nỗi sợ rằng hái trộm mấy trái cherry đó mà nó sẽ bị thế này bị kia thì chắc là không hái, đúng không quý vị? Câu chuyện mà bên mấy cô bên Nhật á, mấy cô Việt Nam đi xuất khẩu lao động bên Nhật đó, rồi hái trộm cherry quay phát live stream hay nó phát trực tiếp hay là quay video lên rồi khoe nữa đó, rồi cuối cùng bị đuổi về đó. Biết không, đó là do không có chế ngự các căn, không có tầm quý, do từ không có tầm quý. Rồi như vậy giới phạm giới là trộm cắp như vậy. Thì khi giới có mặt thì với người đầy đủ chánh giới thì chánh định đưa đến đầy đủ. Đó, cho nên là khi có giới thì mới đưa đến có chánh định. Đó, cho nên là ai mà muốn tu đặt định thì phải giữ giới. Chứ không phải là do giới rồi đặt định mà không. Chỉ giới chỉ là nền tảng để đạt định. Nếu mà quý vị không có giới thì tu định nó không được. Chứ không phải là học đại thừa rồi không học có mấy phần căn bản này, cho nên nói luôn. Cái giữ giới thì đắc định không có, giữ giới nó không có phải chưa đủ để đắc định, mà phải tu thiền nữa nó mới đắc định. Giữ giới mà nếu mà tu thiền không có giữ giới thì không đắc định. Khi chánh định có mặt với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Đó, có nghĩa là nhờ có chánh định cho nên mới có tri kiến như thật đi đến đầy đủ, tức là tri kiến như thật về khổ tập diệt đạo đó, là tứ thánh đế đó. Khi tri kiến như thật có mặt với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ đó. Thì cái này nhàm chán ly tham đi đến đầy đủ, đây là mới đoạn được khắc ái nè, mới đoạn được khắc ái cho nên mới chấm dứt sinh tử là từ đây nè. Cho nên nhiều người không có cái chánh định á, cho nên trong tâm nó không khắc phục được. Cho nên nhiều người học á, tu học nhiều năm nhưng mà tại sao vẫn không tiến, bởi vì không có chánh định. Bởi vì cái thiền định á, mặc dù nó không yêu cầu cao, nó chỉ cần sát na định là đủ rồi, tức là một tích tắc nào đó vào trong định, nhưng nhờ cái định đó nó cộng với cái công lực của thiền quán thì nó sẽ thấy mọi thứ như thật. Thấy như thật gọi là bát chi thánh đạo đầy đủ đó, lúc đó đầy đủ tám cái chi thánh đạo, từ chánh kiến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đúng không ạ? Có hết các cái điều đó thì một lúc thì tự nhiên họ thấy được thế gian này đúng như thật, tri kiến như thật về khổ thánh đế, khổ tập thiệt đạo đó đã có. Thì tự nhiên họ chán cái thế gian này, nó ngán gì đâu, nó ngán nữa. Cho dù họ mau thỉnh họ lên làm cõi trời, họ cũng kêu không muốn nữa. Nếu mà làm trời hoài cũng không muốn. Họ chỉ muốn ra khỏi sanh tử thôi, bởi vì họ đã thấy được cái pháp khổ thật sự trong luân hồi. Thì lúc đó họ mới nhàm chán, họ mới nhàm chán rồi họ mới không mong muốn gì nữa, mới đi tham. Chứ còn bây giờ quý vị tu cỡ nào tu với nói vậy, chứ lúc đó thì muốn giải thoát lắm thì ráng chịu đựng, gọi là ráng nhẫn để chịu đựng. Giống như cái người có gọi, bây giờ mình nói theo ngôn ngữ bây giờ đi cho nó dễ, nó ví dụ bây giờ giống như người con gái 20 mấy tuổi chấp nhận lấy một ông già 80 tuổi. Vì sao? Vì thấy ông có tiền nhiều cho nên ta hy sinh tuổi thanh xuân, chấp nhận chắc ông trùng lắm sống 100 tuổi thôi, 95 tuổi vậy thôi, 15 năm nữa là mình còn 35 tuổi đó, mình vẫn còn hưởng thụ được cái tài sản của ông, bởi vì vợ chồng mà. Cho nên là được lấy cái tài sản của ông và sống như tiếp, cho nên là cho nên chấp nhận luôn đó, làm vậy đó. Cho nên đó là gì? Cái đó là gọi là vì mục đích đó, chứ kham chứ không phải thật. Còn cái người thấy như thật là gì? Thấy như thật nó khác, nó không phải như vậy, mà nó thấy là chán lắm rồi, vô trong đó không được gì đâu, được lấy tiền vàng bạc không quan trọng nữa đó, thì nó không có muốn gì hết. Còn thế gian á, ngay cả những người tu nha, ở đây những người tu cũng là bị cái câu á, gọi là chịu khó chịu khổ một đời này á, để mà giải thoát á đó. Thật ra là cũng gì, ráng ngậm bồ hòn để mà được cái quả ngọt, hiểu không? Cái kiểu vậy đó. Cho nên đó vẫn không phải nhàm chán ly tham, mà chẳng qua anh đang muốn đạt được một cái mục đích tham mới, cho nên đang chán cái này. Thì cái đó phạm phu là vậy á. Cho dù đang tu tập, nói thật, chính những người tu tập chưa tránh thánh quả đều như vậy cả. Dùng cái gì cũng thật ra ráng, đa phần là vậy thôi. Còn khi người chứng thánh quả là thật sự tự động thôi, hỏi cần nói họ cũng chán luôn hồi, hỏi cần nói họ cũng ly tham. Ly được bao nhiêu phần trăm là tùy cái mức chứng của họ, nhưng mà ly chứng được một tầng thì ly được một tầng. Như bậc tu đoàn người ta đã rời được 5 tâm, đúng không, bất thiện. Mà 5 tâm bất thiện thì trong đó có 4 tâm tham hợp tà kiến. Đó thì đó do gì? Do thấy như thật thôi, chứ con chẳng cái gì đâu đó. Cho nên là phải vậy nha đó, chứ không phải là tự nhiên đâu. Cho nên tu nói vậy thôi, chứ lúc thì tu thì được, chứ lúc sau là nó bùng lên hết, hoặc là tái sanh đời sau cái nó tham như cũ, thậm chí nó tham hơn cũ. Đời trước nó chèn ép để nó tu bao nhiêu, nó ráng dưỡng bao nhiêu, thì đời sau nó bung lên mạnh hơn để nó hưởng thụ lại cho bằng. Giống như cái gì, cái cây á, để cây khô á, nó khá lâu ngày nó khát nước quá, cho nên nó khi nó gặp nước nó hút nước mạnh hơn nữa. Quý vị hiểu không? Đó, cái kiểu vậy đó. Nên là phải tu bằng chánh đạo, nó tự động mới diệt phiền não. Chứ còn mà tu cái kiểu mà chèn ép bằng mọi phương pháp, đến nào là nó bức là cũng không chịu được. Mà chánh đạo chỉ có ở trong kinh Nguyên Thủy thôi nha. Hãy cố gắng học thực hành, hãy cố gắng tu tứ niệm xứ, hãy cố gắng tu thiền, ráng nhiều tu nhiều tự động đó, bớt rồi. Khi nhàm chán ly tham có mặt với người đầy đủ nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ đó. Tức là từ cái đó thì tự nhiên có cái giải thoát tri kiến, tức là tri kiến, tức là cái biết, cái thấy giải thoát á, về giải thoát là có, tức là lúc này mới thấy niết bàn nè. Chưa? Cái đằng trước á, thật ra là nói theo ngôn ngữ bình thường á, là đằng trước á là tới đây là quý vị thấy sự thật về ba tướng khổ, vô thường, vô ngã. À, thì do thấy như vậy cho nên quý vị chán quá, không có muốn trong đời trong dòng sinh tử cũng chắc khổ, vô thường, vô ngã thôi. Cho nên từ đó đến chán quá thì lúc đó đủ có một cái tri kiến về giải thoát nó đền. Đó là biết thấy giải thoát. Đó là tới đây mới thấy Niết Bàn. Và lúc đó mới thấy à cái này đã hơn nè. Đó thì từ đó người ta mới giải thoát. Chứ còn mình thì nếu mà ai không hiểu thì cứ tu mong mà mong cầu và cái tu bằng cái tâm tham, tu bằng cái tham chứng quả, tu bằng cái tâm mà ông sanh về một cõi nào đó vân vân thì cái đó vẫn là tham. Nhưng mà dù sao cái tham đó vẫn có động lực để tu thôi. Nhưng mà từ đó khi mà đó có tri kiến giải thoát, tức là giải cái biết cái thấy về giải thoát thì tự động nó vậy, không có gì nữa mà chấm dứt sinh tử mới thật sự nha. Ví như này các tỳ kheo, một cây có cành và lá, các mầm non của cây ấy đi đến thành mãn. À, tức là có cây có đủ cành và lá thì các mầm non của cây nó sẽ phát triển tốt. Vỏ trong giác cây, lõi cây đi đến thành mãn thì khi đó cái vỏ cái trong và cái giác cây và cái lõi cây cũng phát triển tốt. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi tàm quý có mặt với người đầy đủ tàm quý vân vân, đi giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Đó. Cho nên là cuối cùng phải từ tu tàm và quý nha. Thì đoạn này chúng ta chỉ cần vẽ lại cái sơ đồ đơn giản như sau. Sơ đồ là lợi ích đầy đủ của có tàm và quý. Thì quý vị thấy ở đây có tàm quý thì sao? Để chế ngự được cái căn mình nó không chạy theo cái trần. Nhớ chế ngự chứ không phải là đóng căn nha. Có nhiều người sai lầm á, đem bịt mắt, bịt tai. À, bịch gì đó, bịch nhưng không đó nha. Ở đó kinh Phật không có nói như vậy. Cái bịch á, thật ra quý vị ai mà học kỹ về Pháp á, biết cái bịch căn này thì cái căn kia nó vẫn hoạt động thôi. Cái ý nó hoạt động, nó vẫn nghĩ lung tung thôi. Cho nên không được. Đức Phật nói là không có cái vậy. Mà chế ngự này, chế ngự là mình thấy tất cả nhưng mà mình không có dính. À, nên tập là tứ niệm xứ á. Tứ niệm xứ là thấy tâm tham, biết cái tham, nó không dính tham nữa. Tâm sân biết sân cho nên không dính sân nữa. Tâm tán loạn biết tâm tán loạn, không cái tán loạn nữa. Tâm vô thượng biết vô thượng. À, tâm thiền định biết thiền định. Ngay cả tâm vô thượng mà cũng phải biết tâm vô thượng luôn, quý vị thấy không ạ? Chứ không phải tâm vô thượng rồi là ngon, không có. À, đó cho nên tứ niệm xứ là tuyệt đối rốt ráo, bất cứ cái pháp thiện nào khởi lên cũng phải nhận biết nữa. Chứ không phải mình tu mà mỗi biết pháp ác không à. Không có. Đó, pháp thiện nha, pháp thiện cũng phải biết đó. Cho nên ở đây chúng ta có cái bản tổng kết nè. Khi có lợi ích, khi có tàm quý đầy đủ nè, có tàm quý thì chế ngự được cái căn tự động thôi. Mà chế ngự cái căn rồi thì sẽ giới đầy đủ. Giới đầy đủ rồi thì sẽ có chánh định. Chánh định rồi sẽ có tri kiến như thật. À, phải có định. Cho nên sát na định ở chỗ này đó. À, phải có định. Rồi sau đó sẽ nhàm chán và ly tham. Và lúc đó mới có giải thoát tri kiến, bốc đầy mới chứng quả nha. Cái này là giai đoạn để chuẩn bị vào chứng quả. À, và cái này là chứng quả rồi xong. Thì cái này có như vậy đó, cho nên tu cũng phải có tàm có quý. Khi mình làm cái gì sai mình phải có sự hổ thẹn với cái sai đó, rồi mình phải sợ nhân quả, sợ nhân quả, sợ này sợ kia. Còn nếu không sợ thì thôi thua rồi nha. Cho nên là đây là những điều căn bản quý vị cố gắng nghe. Đây là bài kinh 7.65 tàm quý trong kinh Tăng Chi Bộ. Đó thì trong kinh không đó. Thì hôm nay giới thiệu cho quý vị hết rồi ha. Mấy chủ đề hôm nay chỉ giới thiệu đến nay thôi, học vừa đủ. Hôm nay hy vọng quý vị nghe pháp, hôm nay thấy lợi ích của nghe pháp, bốn lợi ích rồi đúng không? Tóm lại, bốn lợi ích nghe pháp, nhớ ha. Nghe pháp phải nghe như thế nào, nghe rồi nhẩm lại đọc thuộc đi những cái quan trọng đó, rồi sau đó tư duy phải hiểu để thấm nhập. Thì do dù chết mà có gì có mất chánh niệm thì cũng không sao, sanh được cõi trời, sanh cõi trời rồi sẽ có biết đâu có chư thiên, có chư thiên thế nào. Cái thiên đọc kinh đó, mình nhớ lại mình tu tiếp sẽ chứng đắc và thiền chứng quả. Nếu không có chư thiên thì có thì khéo có thần thông lên đó thuyết pháp, nghe cho chư thiên nghe, mình cũng có thể chứng đắc chứng thiền cái quá. Rồi nhớ lại mà, tại vì nhớ là tu tiếp thôi. Rồi nếu mà không có luôn thì có một chư thiên nói cho hội chúng chư thiên mình cũng nghe, mình nhớ lại, mình tu tập chứng đắc. Và nếu không có luôn thì cũng có thể có những người tu chung mình á, ở đây họ đã sanh lên trời rồi, họ nhắc cho mình à, họ tu bạn mình với mình tu chung nhau đó, đó đó đó, đó nhắc lại nhớ tu tiếp. Cho nên ở chư thiên sướng không à, rồi tu tiếp cũng chứng quả. Cho nên là dễ ăn ngon rồi. Con nên nghe nha. Hôm nay hỏi chứ đừng có hỏi ở trên trời có tu tập được không nha. Ông thầy nào nói ở trên trời không tu tập được thì quý vị giúp cho họ cái bài kinh này. À, giúp cho họ bài kinh này, hỏi đây Phật nói nè. Rồi cái bài kinh khác nữa mấy lần mình dẫn rồi đó, nhưng mà bài kinh này rõ nhất đúng không ạ? À, cho nên là đó, mà nghe pháp có lợi gì không? Đó, đây nghe pháp lợi ích nè, giúp cho họ cái bài kinh này để cho họ thấy. Chứ không phải là mình cái mơ mơ màng màng á, học không cứ toàn nghe người đời sau nói, ông thầy này nói, ông thầy kia nói, làm sao bằng kinh Phật nói được. Chúng ta lấy kinh, ông thầy nói không đúng kinh không nghe. Dạ hôm nay thời gian hết rồi, hẹn quý vị hôm khác. Dạ mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng con nguyện đem công đức có được trong thời pháp hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên chư thần trú ngụ tại nơi đây, cũng như chư thiên Chư Thiên Vương Đế Thích Đà Lợi Phạm Thiên. Nguyện mong các ngài đồng lãnh thọ. À, chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng đến cho tất cả những chúng sanh hữu duyên cũng như vô duyên sớm được giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã, kính chào toàn thể quý vị. Hẹn quý vị vào tuần sau.